Xin kính chào cộng đoàn, quý phụ huynh và chúng con thiếu nhi thân mến. Bây giờ cha hỏi chúng con thiếu nhi nhá. Chúng con có nghe thấy người ta nói đến con chim bồ nông bao giờ chưa? Có ai nghe thấy chưa? Có không? Có ai nghe thì giơ tay để nói cho cha biết con chim bồ nông nó giống con gì? Giống con gà hay là giống con vịt hay giống con gì? Có ai biết không? Bồ nông, con chim bồ nông. Có ai biết không? Con chim bồ nông tiếng Anh nó là pelican. Pelican. Yeah. Có ai biết không? Chắc chúng không biết rồi. Người không biết thì cũng không có lý gì lạ, bởi vì ở Việt Nam chúng ta không có loại chim này. Con chim bồ nông á, nó giống như con vịt ấy. Nó đại khái nó giống giống như con vịt. Nha. Yeah. Thường nó ở bên Bắc Mỹ và bên Âu Châu nó có. Lớn con vịt, nó giống con vịt mà nó lớn con vịt chút. Nó thon thả hơn con vịt. Nên biết con vịt nó chậm mà nó không bay được, nó không bay được. Con chim bồ nông nó bay được, nó bay giống như con cò vậy đó. Đặc biệt con chim bồ nông này nó có một cái mỏ, mỏ rất lớn và dài. Cái mỏ nó dài gấp 3 cái mỏ con vịt đó. Dài và to mà nó nhọn. Nó biết để làm gì không? Để nó đi săn mồi, đi bắt cá, bắt ốc, bắt ngoài biển, ngoài sông á nhá. Và đặc biệt hơn nữa, ở dưới cái mỏ của nó có một cái túi nhá, có một cái túi. Cái túi đó để đựng mồi. Tức là khi nó đi săn được cá, được ốc, được tôm, được cua gì đó, nó trữ lại ở trong cái túi đó, ngay dưới cái mỏ của nó đó. Rồi nó đem về cho con nó ăn. Con thấy nó có một hình ảnh đẹp không? Một người mẹ, một con chim mẹ đi săn mồi rồi trữ vào đó nhá, rồi đem về cho con ăn. Mà ông thì biết là không phải là con chim bồ nông con đó tự nhiên nó mổ nó ăn được đâu. Chính con mẹ đó nó mổ những cái mồi đó rồi nó mớm cho con nó ăn. Đấy một cái hình ảnh rất đẹp các bạn, nói là tình người mẹ. Và điều đặc biệt hơn nữa mà cha muốn nói hôm nay là bởi vì khi mà nó không tìm được mồi, thí dụ như có những mùa nó hiếm cá, hiếm tôm, đi săn mồi không được, mà lúc đó con nó thì đói ở nhà, có đúng không? Vậy thì nó làm gì? Nó lấy chính cái mỏ của nó đó, nó mổ vào da thịt nó để nó lấy cái da thịt của chính nó đấy để nó nuôi con nó. Thì đấy là cái ý nghĩa mà cha muốn nói nhá. Chứng tỏ là một người mẹ không những tần tảo đi tìm mồi nuôi con, mà nếu cần, khi không có mồi, thì con mẹ nó sẵn sàng lấy chính thịt của mình để nuôi con. Và vì vậy giáo hội dùng hình ảnh con chim bồ nông này như một biểu tượng nói về phép thánh thể. Có lẽ đây nhất là chúng ta người lớn, có lẽ anh chị em người lớn đã có lần xem thấy một cái ảnh về phép thánh thể đó, có cái trong đó có một con chim bồ nông lớn, ở chung quanh là những con chim bồ nông nhỏ, thì con chim bồ nông lớn nó đang gắp đồ ăn, gắp thịt cho từng con ăn. Cái hình ảnh như thế trong các cái hình ảnh về phép thánh thể ngày xưa có, mà biết đi lâu nay không thấy, ngày xưa thì họ hay làm như vậy. Thì đấy, giáo hội dùng cái hình ảnh một con chim bồ nông sẵn sàng lấy thịt của mình để nuôi con. Và đây dĩ nhiên một hình ảnh hy sinh tuyệt vời, chứng tỏ một cái lòng mẹ yêu thương con đến nỗi chấp nhận đau đớn, chấp nhận thiệt thòi như thế. Thì đấy, trong phép thánh thể cũng vậy. Đức Kitô không những đã chết cho chúng ta trên thập giá nhé, để đem lại ơn cứu độ, ơn tha tội cho con người, và Ngài còn nghĩ ra một cái phương pháp kỳ diệu hơn thế nữa để Ngài có thể ở gần chúng ta. Chúng con biết khi người ta yêu nhau thì người ta có thích ở gần nhau không? Đương nhiên là thích ở gần nhau có phải không? Con yêu má yêu ba con thích ở gần ba má đúng không? Hai thanh niên nam nữ yêu nhau muốn ở gần nhau, ở nhau có khi gần nhau ở nhau cả ngày cũng chưa đủ có phải không? Đấy cái tâm lý là như vậy. Thì Đức Kitô yêu thương chúng ta, cho nên Ngài không muốn xa cách chúng ta khi Ngài về trời. Và Ngài đang nghĩ ra một cách để Ngài có thể ở lại với chúng ta, ở gần chúng ta, bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. Và không những chỉ ở gần mà thôi, Ngài còn muốn Ngài ở gần hơn nữa, trở thành một với chúng ta. Bằng cách nào? Bằng cách trở thành của ăn, của uống, nuôi sống chúng ta. Tức là Ngài lấy chính thịt và máu mình qua mầu nhiệm của bí tích thánh thể để trở thành đồ ăn, đồ uống cho chúng ta. Và chỉ khi Ngài trở thành đồ ăn, đồ uống chúng ta thì mới có thể là trở thành máu thịt của chúng ta và ở gần với chúng ta. Thì đấy là sự kỳ diệu của bí tích thánh thể. Tình yêu của Đức Kitô dành cho con người đã đến tột cùng, không thể có cách nào tuyệt vời hơn nữa. Bởi vì thế hôm nay giáo hội dành một chủ nhật đặc biệt để suy tôn tình yêu của Đức Kitô qua bí tích thánh thể. Dĩ nhiên lâu lâu chúng ta cũng thấy câu chuyện rất là cảm động. Có những người mẹ dám hy sinh mạng sống mình hoặc là lấy sữa của mình, lấy sữa mà nuôi con thì cái chuyện thường rồi. Nhưng mà lâu lâu cũng có những người mẹ lấy chính máu của mình nuôi con của mình. Nói thí dụ như cách đây chắc cũng 5-6 năm về trước, có một tai nạn ở bên Hàn Quốc, một cái siêu thị 5 tầng lầu nó sập xuống. Thì dĩ nhiên nhiều người bị chết. Và đặc biệt sau 2 ngày người ta bới ở cái đống đổ nát đó, người ta phát hiện còn một người phụ nữ và một em bé còn sống sót. Khi người ta đưa được những người phụ nữ đó và em bé ra ngoài đó, em bé cỡ chừng 2 tuổi, thì em bé nó còn sống, còn tỉnh. Còn ngược lại người mẹ thì đã ngất xỉu rồi. Và khi bà mẹ tỉnh lại thì bà nói rằng, khi tôi bị hai mẹ con tôi bị chôn vùi ở đống đổ nát của tòa nhà thì con tôi nó khóc, nó khát nước, nó đói, nó kêu, nó khóc, mà tôi không có gì cho nó ăn cả. Thì may quá lúc tôi thấy ở bên cạnh có một cái miếng thủy tinh, cái miếng chai nó bể ra, thì tôi đã dùng cái miếng thủy tinh đó tôi cắt vào cổ tay này, cắt vào để cho máu nó trào ra. Và để cho con tôi nó mút vào cái tay tôi đó. Bây giờ vậy mà nó sống. Và cũng vì vậy và máu ra liên tục như thế 2 ngày. Cuối cùng người phụ nữ đã ngất xỉu. Thì đấy một cái hình ảnh hết sức là cảm động. Về tình thương của một người mẹ đã dám liều mạng sống mình để cho đứa con được sống. Nhưng mà chúng ta biết đấy, người mẹ đó chẳng qua là bất đắc dĩ. Và cũng chỉ họa huần lắm mới có một trường hợp như vậy. Còn ở đây chúng ta thấy Đức Kitô, Ngài hoàn toàn tự nguyện. Và không chỉ là chuyện lâu lâu mới có một lần, mà Ngài làm điều đó, Ngài trở thành lương thực nuôi sống chúng ta. Thịt của Ngài trở thành lương thực, máu của Ngài trở thành củ uống cho chúng ta, cho tất cả mọi người trên khắp thế giới và cho tới ngày tận thế. Thì dĩ nhiên chỉ có Đức Kitô, bởi vì là Ngài là Thiên Chúa, Ngài mới có thể làm điều đó được. Còn con người thì làm sao có thể mà dùng thịt máu mình mà nuôi con được, cuối cùng sẽ chết thôi. Thì Đức Kitô đã làm cái điều kỳ diệu đó để chứng tỏ Ngài yêu thương chúng ta. Hôm nay giáo xứ chúng ta có 125 em rước lễ lần đầu. Thực ra cha rất thông cảm và tội nghiệp cho chúng con. Cho thấy khi chúng con còn nhỏ, chừng 3-4 tuổi mà đi theo cha mẹ hay là theo các chị, anh chị lớn đi lễ, thì lúc mà cha mẹ hay anh chị lớn lên rước lễ thì có phải không? Thì chúng con ngồi ở lại ghế, chúng con nhìn có vẻ thèm thòm thèm phải không? Không biết bố mẹ mình ăn lấy cái gì, lên cái, nhận cái gì đây, mà sao mình không được lên, có đúng vậy không? Rồi gần đây thì các cha mẹ thay vì để con ngồi lại ở ghế phải không, dẫn cái em bé lên trên này, mặc dù không được rước lễ thì ít nhất là cái em khoanh tay lại phải không, rồi để cha làm dấu chúc lành cho, đúng không? Thì ít nhất là không được rước lễ thì ít nhất là được an ủi là đã được cha ban phép lành, đúng không? Nhưng mà dù sao nó vẫn thấy cái gì phải không, còn phải thiếu thiếu cái gì, có đúng vậy không? Thế cho nên cha tội nghiệp chúng con là vậy. Cha liên tưởng đến việc gì, giống như là khi bây giờ cha mẹ chúng con dẫn con đi dự đám cưới, có phải không? Đám cưới mà đến cửa thì cưới thì bắt chúng con đứng ở ngoài cái tiền sảnh ngoài chơi, không được vào trong phòng cưới ăn, cha mẹ thì người lớn vào trong ăn, còn chúng con ở ngoài nhìn đói, có tội nghiệp không? Dĩ nhiên là tội nghiệp, có phải không, đúng không? Thế thì từ trước thế này chúng con chưa được rước lễ, chúng con ở trong cái tình trạng như vậy, giống như là mình đến dự tiệc cưới mà mình bị loại ở ngoài, không được vô ăn, đúng không? Nhưng mà từ ngày hôm nay nhé, chúng con đã có cái hạnh phúc đó, được cùng với cha mẹ, cùng với anh chị lớn, cùng với cộng đoàn để lên rước mình máu Thánh Chúa. Bởi vì chúng con đã biết, đã hiểu được thế nào là sự phân biệt, thế nào là mình máu Thánh Chúa nhé, để chúng con được cái hạnh phúc đó. Cha nghĩ đó là cái niềm vui của tất cả chúng con nhé. Thì cha ước mong rằng khi chúng con rước lễ như vậy, chúng con ý thức là con rước cái gì đây nhá, không phải ăn một cái biscuit đâu nhá, không phải biscuit đâu nhá, mình thánh tròn tròn trắng trắng đó nhá, không phải giống bánh biscuit mà cái bánh ngọt gì đâu, mà đây nó là máu mình Thánh Chúa nhá. Cho nên chúng con phải rước mình Chúa với tất cả cái sự tôn kính nhá, cái sự khiêm tốn nhá. Cho nên khi mà cha hay là các cha khác nói rằng mình Thánh Chúa Kitô thì người rước mình Thánh nói cái gì? Amen, có đúng không? Amen có nghĩa là gì? Vâng, kiểu như là vâng, mình Thánh Chúa Kitô, chúng con trả lời là amen có nghĩa là vâng, chúng con tin như vậy, chúng con xác tín như vậy. Nhá, đây là mình Thánh Chúa Kitô chứ không phải là cái bánh nhá. Chúng con xác tín thì amen, cũng còn tin như thế. Thì đấy, chúng con khi rước lễ nhá, phải có cái lòng cung kính đó nhá, và rước lễ một cách khiêm tốn và chăm chú như thế nhá. Và nhất là chúng con phải giữ tâm hồn trong sạch nhá. Cho nên chỉ những ai mà sạch tội trọng mới được lên rước mình Thánh Chúa thôi nhá. Cho nên ai không sạch tội trọng thì không được rước mình Thánh Chúa nhá. Và dĩ nhiên chúng con phải kiêng ăn ít nhất là một tiếng trước khi rước lễ nhá, không được ăn. Cho nên nếu chúng con đi lễ, thí dụ chúng con biết là 9 giờ lễ phải không? 9 giờ lễ thì chúng con biết rằng cỡ như vậy là 9 giờ 45 là rước lễ rồi, đúng phải không? Vậy thì nếu 9 giờ chúng con không được ăn gì nữa, uống nước thì được nhá, uống nước nước tự nhiên á nhá, nước lọc á, nước chứ không phải nước cà phê, không phải cà phê đâu, cà phê, trà hay là Sprite hay là Pepsi không được nhá. Thì uống nước thường ấy thì được một tiếng trước nhá. Không được uống nước gì khác, cà phê, chè, cái gì bất kỳ, hay là ăn cái đồ gì khác một tiếng trước khi chúng con rước lễ. Để làm cái gì? Để chúng con chuẩn bị, không những chuẩn bị tâm hồn của mình, chuẩn bị chính cái môi miệng mình nó trong sạch, để chúng ta xứng đáng đón Chúa vào lòng nhá. Thì đấy, chúng con nhớ như thế nhá. Thì cha chúc mừng tất cả 125 chúng con ngày hôm nay được lần đầu tiên rước Chúa vào lòng nhá. Được kính thưa cộng đoàn, quý phụ huynh thân mến, chúng ta là những người đã được hân hạnh rước Chúa nhiều năm nhé. Chúng ta cũng cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta đã trở thành con người được trưởng thành, được kết hiệp mật thiết với Chúa nhé, qua chính mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mỗi khi chúng ta rước lễ thì chúng ta cũng phải ý thức rằng nhé, chúng ta khi rước lễ là chúng ta đón rước chính Chúa vào lòng chúng ta, cho nên phải có cái tâm đình xứng đáng, khiêm tốn, kính cẩn nhé, và đón với Chúa với tất cả cái lòng yêu mến của mình. Xin Chúa Kitô luôn luôn ngự trị ở trong tâm hồn chúng ta, và xin cho mọi người chúng ta cảm nhận được nhé, cảm nhận được tình Chúa thương yêu chúng ta dường nào. Chúng ta thấy trong cái bài đáp ca, ca đoàn thiếu nhi hát là: con biết lấy gì trả lại cho Chúa, đền đáp ơn Ngài, Ngài đã tặng ban. Chúng ta lấy cái gì bây giờ để mà đền cho nó tương xứng bây giờ? Chúng ta chả có cái gì, chẳng có cái gì ra hồn, đúng không, để mà đền đáp lại cái tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu. Thì Chúa chỉ cần là chúng ta có cái tâm hồn nhá. Chúng ta có cái tâm hồn. Quà cáp chúng ta không có, đồ vật chúng ta không có, dù sao chúng ta không có, nhưng mà chúng ta có tâm hồn, cái lòng yêu mến. Và đó là điều mà Chúa đòi hỏi ở nơi mỗi người chúng ta. Mỗi khi chúng ta đến với Chúa, mỗi khi chúng ta rước mình báo Thánh Chúa qua bí tích Thánh Thể.